Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với Đọc Sách Cùng An. Số của ngày hôm nay thì mình sẽ không đọc một cuốn sách nào hết, mà sẽ chia sẻ với các bạn hai nội dung. Đầu tiên là kể cho các bạn nghe về những cảm nhận của mình ở chuyến hành trình đến Huế mới ngày hôm qua thôi. Và phần thứ hai thì nó có một chút liên quan đến vấn đề bản quyền sách. Mình muốn nhờ sự giúp đỡ của các bạn thính giả. Đầu tiên là về Huế nhé. Ngày hôm qua thì mình có di chuyển bằng ô tô từ Đà Nẵng vào Huế và đi qua hầm đường bộ Hải Vân. Đây là lần đầu tiên mà mình được đi hầm đường bộ Hải Vân luôn. Cảm nhận của mình thì thấy rất là thích thú luôn. Bởi vì là cái đường trước khi mà đi vào trong hầm đường bộ ấy, thì đường rất là đẹp. Khung cảnh xung quanh cũng rất là đẹp nữa. Núi non hùng vĩ này, xanh mướt. Mình thì vốn dĩ rất là thích cây mà, cho nên nhìn thấy như thế thì thích lắm. Cây xanh rồi trên đỉnh núi là mây lững lờ trôi. Giống như cái câu hát trong một bài hát nào đấy là qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi ấy. Thì bây giờ là qua hầm Hải Vân nhưng mà cũng vẫn thấy mây bay đỉnh núi luôn. Mình thì trước đấy thì cũng chỉ nghe qua thôi, chứ cũng chưa tìm hiểu về đường bộ Hải Vân. Thế nhưng mà trên dọc đường đi thì chủ lái xe có kể cho mọi người trên xe nghe về cái quá trình xây dựng này. Thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà mình đi cái đường hầm. Cũng không phải là đường hầm này quá là lớn so với những cái đường hầm mà mình đã đi. Tuy nhiên thì đây nó là cái hầm đường bộ mà xuyên qua núi và cũng khá là dài nữa. Thì hơn 6 cây lận. Cho nên là mình cũng rất là thích thú với cái trải nghiệm này. Và khi mà xe đi ra khỏi hầm ấy, thì cái khung cảnh bên ngoài cũng rất là đẹp nữa. Có biển và biển cũng đẹp nữa. Mình nhớ không nhầm thì mọi người nói đấy là vịnh Lăng Cô. Mình cũng chưa kịp kiểm tra lại nữa, nhưng mà khung cảnh trước khi bước vào và sau khi bước ra nữa cũng rất là đẹp. Đấy là ấn tượng đầu tiên của mình. Đây là lần thứ 3 mình đến Huế rồi. Và lần này là lần thứ 2 trong năm nay. Thì cả ba lần đối với mình đều cảm nhận về con người của Huế rất là nhẹ nhàng ấy, từ con gái đến con trai luôn. Lần đầu tiên mình đến Huế thì cách đây là 7 năm rồi, từ hồi 2016. Thì lần đấy đi về là mình cũng đã cảm thấy rất là ấn tượng với con người Huế rồi ấy. Là các bạn ấy rất là nhiệt tình. Hồi đấy thì mình ở một cái khách sạn, nó cũng ở trung tâm. Thì bạn lễ tân là một bạn nữ. Mỗi lần mà mình hỏi thăm gì đấy thì bạn ấy đều chỉ dẫn rất là nhiệt tình. Rồi đến khi mà mình thuê xe máy ấy, thì không ngờ là đến cái buổi sáng ngày hôm sau thì cái xe nó lại bị hỏng, không chạy được. Thì mình được chứng kiến cái sự nhiệt tình từ bạn lễ tân đến cái nơi mà cho mình thuê xe ấy. Mọi người đã rất là nhiệt tình giúp đỡ mình trong cái đợt đấy. Mình cũng không nhớ cụ thể cái tình huống như thế nào nữa, bởi vì là lâu quá rồi ấy. Thế nhưng mà những cái gì đọng lại với mình đến bây giờ đấy là người Huế rất là nhẹ nhàng và nhiệt tình. Thì đến lần này là lần thứ 3 thì mình cũng được trải nghiệm gần tương tự như vậy. Lần này thì mình không tiếp xúc quá nhiều, thế nhưng mà cũng vẫn đọng lại trong mình một cái ấn tượng rất là tốt về con người Huế. Đoàn của mình đi công tác thì khi mà đến Huế làm việc xong, đến sân bay làm việc xong ấy, thì buổi trưa mọi người có đi ăn. Thì đoàn của mình có một chị người địa phương là người Huế. Thì khi mà đồ ăn đã bày sẵn ra rồi thì ở trong bàn thì có một chú lớn tuổi. Thì chị ấy lúc đấy là món gà rang, chị ấy gắp cho chú ấy một miếng gà. Sau đấy thì mình cảm nhận được là cái người tiếp theo chị gắp sẽ là mình ấy. Thì mình cũng có nói với chị là Chị ơi, chị cứ để em tự nhiên, chị không phải gấp đâu. Thì bản thân mình thì khi mà sống ở Sài Gòn thì mình rất là thích kiểu ở trong đấy là ăn thì thoải mái tự nhiên, ai muốn ăn gì thì gấp, và mọi người cũng ăn uống rất là tự nhiên, cho nên là mình cũng đã quen với cái thói quen đấy rồi ấy. Và thực sự là khi mà ngồi ăn thì mình cũng không không thích được gấp, và mình cũng rất là hiếm khi mà gần như là không bao giờ mình gắp cho người khác luôn. Lâu lâu thì cũng có cảm giác là ôi chết rồi, như thế thì ý là có phải là không biết quan tâm đến người khác hay không. Tại vì cũng có rất là nhiều người khi mà ngồi vào bàn ăn ấy, đặc biệt là khi mà mình về lại Hà Nội sống lại cái cuộc sống ngoài Bắc ấy, thì mình thấy là mọi người rất là chịu khó gắp cho nhau. Thế nhưng mà mình thì mình cũng chưa quen ấy, thì lâu lâu hơi có cảm giác ngại là không biết mình có đang kiểu chưa biết quan tâm đến người khác không. Nhưng mà thật sự ở bên trong thì mình cảm thấy là thôi ăn uống thoải mái, ai muốn ăn gì thì gắp đấy, nó sẽ ý là tự nhiên hơn ấy. Thì tiếp đến trên mình kể tiếp cái câu chuyện khi mà ngồi ăn với mọi người ở Huế. Thì đến giữa bữa ăn thì chị ấy mới cắt một con tôm mà đấy là món tôm rang thịt, cái con tôm mà còn nguyên cả vỏ ấy, rang thịt thì chị mới gắp về phía mình. Thì mình cũng hơi bất ngờ, lúc đấy cũng không nghĩ là chị sẽ gắp tiếp nữa. Thì bởi vì bất ngờ cho nên là phản ứng rất là bản năng, rằng là ôi chị ơi em không ăn được con này. Ý là thì tức là cũng mới chỉ trả lời được một câu như thế thôi thì chị bị khựng lại. Sau đấy thì chị đưa con tôm đấy sang cho chú bên cạnh, thì chú cũng vẫn nhận, nhưng sau đấy thì chú bảo là theo như bình thường ấy thì khi mà mình gắp cho người khác mà người ta không ăn thì mình sẽ phải ăn cái phần cái miếng đấy, chứ không gắp cho người, chứ không đưa cho người khác nữa, bởi vì như thế thì giống như là ăn thừa ấy. Thì lúc đấy thì mình thấy chị bị sượng, mình áy náy, cảm giác áy náy vô cùng, vì là nếu như mà mình nhận cái con tôm đấy thì cũng không có gì hết. Thì sau đấy thì mình cũng có giải thích là bởi vì mình không có ăn được vỏ tôm ấy, tức là với mấy con mà có vỏ giống như con tôm hay là con cua đồng ấy thì mình không ăn được. Thì nhưng mà tức là như thế này, con tôm thì mình chỉ ăn được cái ruột bên trong thôi, chứ cái vỏ thì mình không ăn được. Cho nên cái món đấy khi mà ra thì mình mặc định là mình sẽ không ăn cái món này, vì là nếu như mà ăn thì sẽ phải bóc, mà mình thì cũng rất là lười. Thì cũng có giải thích với chị là như thế. Thế nhưng mà sau đấy thì cũng vẫn cảm thấy rất là hơi áy náy. Thế nhưng mà đấy, tức là mình thấy con gái Huế rất là nhẹ nhàng và nhiệt tình nữa. Đấy là cái trải nghiệm của mình về con người Huế. Và buổi chiều ngày hôm qua thì mình lại tách đoàn và mình được đi bộ qua cầu Tràng Tiền này sang đến chợ Đông Ba này. Lần trước thì mình có mua một ít, khi mà đến đây thì mình có mua một ít đậu về, mua về nấu ăn rồi mình thấy tiếc là sao mình không mua nhiều hơn nữa, bởi vì nó rất là ngon đấy các bạn. Nó bùi, mua về để hầm xương hoặc là nấu chè thì rất là ngon. Như các bạn cũng biết là Huế thì khá là nổi tiếng với chè ấy. Bản thân mình thì không hảo ngọt lắm đâu, cũng ít khi ăn chè, nhưng mà đến Huế thì nhất định là lần nào mình cũng phải ăn chè, bởi vì đậu ở đây rất là ngon. Thế là hôm qua buổi chiều mình mới đi bộ từ khách sạn đi qua cầu Tràng Tiền này, rồi đến chợ Đông Ba và quyết tâm là phải mang được đậu về. Thì buổi chiều, nhưng mà may quá mình có gặp một chị bán đậu ngự, thế là mua luôn 1 cân để mang về. Thì cái lịch trình của mình là mình sẽ đi mua đậu trước rồi bắt đầu mới đi tìm nem lụi rồi đi ăn chè. Thế là cứ xách rong ruổi một cân đậu ngũ đấy đi quanh để đến được cái quán nem lụi. Thì vì sao mình kể câu chuyện này, bởi vì là trên đường đi ấy, thì mình có gặp người dân ở đấy và ai cũng bảo là đậu này mang về ăn ngon lắm đấy. Có người thì hỏi giá mua bao nhiêu này, rồi lúc đi ngang qua cái chốt công an, có mấy anh công an giao thông đang bắt xe nữa, nhưng mà có một anh đang đi ngược lại thì anh ấy thấy mình xách túi đậu, anh ấy cũng hỏi luôn, anh ấy bảo là đậu mua ở đâu đấy, rồi đậu này mà mang về ăn là ngon lắm đấy. Thế là mình cũng cảm thấy vui vì là vừa là vui vì mua được đậu cái mà mình muốn mua rồi. Cái thứ hai nữa là rất là thích người dân ở đây, thân thiện nữa. Thêm một điều nữa ấn tượng với chuyến đi này, đấy là 3 lần đến Huế rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mình mới có dịp để đi bộ buổi chiều xung quanh khu vực cầu Tràng Tiền ấy. Và buổi sáng nay thì mình có dịp là chạy bộ buổi sáng nữa, đi dọc cái bờ sông ngay phía cầu Tràng Tiền ấy. Thì có một cái cầu là cầu gỗ lim, siêu đẹp luôn các bạn ạ. Cái khung cảnh cũng đẹp nữa. Mà gần đây thì Huế đang vào mùa mưa, cho nên là nhờ vậy mà thời tiết nó cũng se se lạnh ấy. Chạy bộ buổi sáng, cái không khí của nó cực kỳ thích luôn ạ. Thì đấy là những trải nghiệm của mình ở Huế, dù chỉ có chớp nhoáng chưa đến một ngày thôi. Thế nhưng mà những gì đọng lại trong mình với Huế nó vẫn còn rất là đẹp, nhẹ nhàng. Và nó không còn buồn như cái lần đầu mình đến Huế nữa. Lần đầu tiên mình đến Huế thì cũng là vào thời điểm cuối năm này, nhưng mà đợt đấy thì mưa nhiều quá, cho nên cảm nhận của mình về Huế thời điểm đấy rất là buồn luôn. Bởi vì mưa thì cũng không đi được đến đâu chơi hết, mà cảnh nó cứ điều hưu thế nào ấy. Nhưng mà hai lần gần đây mình đến Huế thì cũng may mắn là thời tiết khá là đẹp, cho nên là tổng lại với mình thì rất là tốt đẹp luôn. Đồ ăn ở đây cũng ngon nữa mà cũng rẻ. Lần đầu tiên mình đến Huế thì mình cực kỳ là bất ngờ, bởi vì là mình được ăn một tô bánh canh có 15.000 thôi. Hai lần gần đây thì mình không ăn bánh canh nữa, không ăn bánh canh ấy. Mà mình chỉ đi ăn nem lụi này, rồi ăn chè, ăn bún bò. Thế nhưng mà món nào cũng ngon hết. Thế nhưng mà có dịp thì các bạn cứ trải nghiệm đến Huế nhé. Hết cái phần mà mình kể về Huế rồi. Bây giờ thì cái tâm trạng của mình khá là sao ta? Hơi lo lo một chút. Để mình kể cho bạn nghe vì sao mình có phần 2 như thế này, và vì sao mà ngày hôm nay mình không đọc sách nhé. Gần đây thì kênh của mình mới phát hành thêm ở trên Phonos nữa. Và có một điều bất ngờ, đấy là có một số về cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh phần 1 của giáo sư Nguyên Phong ấy. Thì trước đấy thì cái số đấy không phải là số mà được nghe nhiều nhất trên kênh của mình. Nhưng mà cũng là một trong số những số được nghe nhiều. Thì khi mà bắt đầu phát hành trên Phonos thì đột nhiên số đấy được nghe lên rất là nhiều. Cái lượt nghe tăng nhanh chóng mặt mà mình cũng không thể ngờ được luôn ấy. Và đúng cái số đấy đứng đầu bảng xếp hạng những số podcast được nghe nhiều nhất của Phonos trong một khoảng thời gian cũng khá là lâu. Mình nhớ là cũng phải đến 2 tuần ấy. Và lượt nghe đến thời điểm này thì cũng vẫn còn rất là cao đối với cái số đấy. Và bản thân mình khi mà nghe lại thì mình cũng rất là tâm đắc. Không chỉ với nội dung của cuốn sách mình đọc mà còn với cái nội dung mà mình chia sẻ trước khi mình đọc sách nữa. Nhưng mà có một điều đáng tiếc là gần đây thì mình nhận được email từ phía Spotify nói rằng là cái số này đã đang xảy ra cái vấn đề, có người đã claim về vấn đề bản quyền. Thì mình cũng đã liên hệ thì mới biết được rằng là phía ý kiến về bản quyền đấy là bên phía Voice FM. Và mình có kiểm tra lại thì phía mặt sau của cuốn sách cũng có để audiobook thuộc về Voice FM. Thì đang trong giai đoạn này thì rất tiếc là mình buộc là phải rút cái số đấy xuống, hai số liên quan đến cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh. Và mình cũng đang tìm cách làm thế nào để cái số đấy của mình sau khi mà mọi chuyện giải quyết xong có thể vẫn có thể lên sóng được. Bởi vì mình tâm đắc không, như mình cũng đã chia sẻ đấy, mình còn tâm đắc cả về những cái phần mà mình đã cảm nhận, những gì mà mình đã chia sẻ trước khi mà mình đọc sách. Thì trước đấy thì mình cũng đã tìm hiểu về vấn đề bản quyền. Thì bởi vì là mình cũng chưa tìm thấy được là hiện tại thì quy định như thế nào là vi phạm bản quyền. Chỉ đơn giản là bởi vì bây giờ mình đã đọc toàn, mình đọc một phần và đọc trích dẫn của cuốn sách đấy ra, cho nên là rất tiếc là cái số đấy đang bị vướng mắc liên quan đến vấn đề bản quyền. Thì nếu như mà những thính giả của mình, các bạn có kinh nghiệm hoặc là có kiến thức trong lĩnh vực bản quyền sách, thì hy vọng rằng là mình có thể nhận được những phản hồi của các bạn, hướng dẫn cho mình xem bây giờ nên làm như thế nào. Thực sự là gỡ số, nhưng mà bản thân mình cũng rất muốn rằng là có cách nào đấy để vẫn có thể duy trì. Bởi vì là đấy cũng giống như một cách để quảng bá cho cuốn sách nữa. Và cũng hy vọng rằng là sau cái đợt này thì mình có thể tìm ra một cái cơ hội nào đấy để vẫn có thể duy trì được kênh và có thể có những cái cơ hội phát triển kênh hơn nữa. Hy vọng rằng là vẫn có thể gặp lại các bạn trong những số của Đọc Sách Cùng An như thế này. Thì một lần nữa cũng mong là nếu như mà bạn có những thông tin gì để hỗ trợ mình trong cái việc này thì mong là bạn có thể email về cho mình theo địa chỉ là docsachcunganacomgmail.com. Rất mong là sẽ nhận được phản hồi từ phía các bạn. Bây giờ thì xin chào và hy vọng là có thể được gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc Sách Cùng An.